Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc Kinh Thánh, Thi Thiên 116. Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi. Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi, bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi. Dây sự chết vương vấn tôi, sự đau đớn âm phủ áp hãm tôi. Tôi gặp sự gian truân và sự sầu khổ. Nhưng tôi kêu cầu danh Đức Giê-hô-va rằng: Đức Giê-hô-va ơi, cầu xin Ngài giải cứu linh hồn tôi. Đức Giê-hô-va hay làm ơn và là công bình. Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót. Đức Giê-hô-va bảo hộ người chân thật. Tôi bị khốn khổ, Ngài bèn cứu tôi. Hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi. Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, mắt tôi khỏi giọt lệ và chân tôi khỏi vấp ngã. Tôi sẽ đi trước mặt Đức Giê-hô-va trong đất kẻ sống. Tôi tin nên tôi nói: Tôi đã bị buồn thảm lắm. Trong cơn bối rối tôi nói rằng: Mọi người đều nói dối. Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ân lành mà Ngài đã làm cho tôi? Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài. Sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va. Lạy Đức Giê-hô-va, tôi thật là tôi tớ Ngài. Tôi là tôi tớ Ngài, con trai của con đòi Ngài. Ngài đã mở dây trói tôi. Tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa và cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài, trong hành lang của nhà Đức Giê-hô-va, tại giữa Jerusalem. Hallelujah.
Ơn Giê-su cao sâu lắm thay, xóa sạch gian ác tôi dày. Thật miệng này tường thuật khôn thâu, lấy tiếng đau khẽ nơn mâu, cho tâm linh tôi nay trắng phầu, tươi vui thông thả trăm đường. Gió lớn lan lúc từ Chúa Giê-xu Christ gọi thương, là lúc thay ơn Giê-xu sâu rộng ai, ai rộng sâu đại dương sâu thắm lại lắm cũng gió, lại lắm cũng gió. Ơn yên là thầy trong lòng có đưa ban cho người tôi dài lắm giống tôi này, dài dòng bao la hơn cả vi phạm tôi phạm tôi đây. Thật vượt trên gian ác tiền xấu ra tôi, trên sâu ra tôi vô ca là tiếng chúng tan danh Giê-xu kinh khen danh Ngài thôi. Ơn Giê-xu cao sâu lắm thầy, xúc động tâm hư hoài dày, toàn quyền hành động làm nên nơi kiệt.
Trong phần suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài học nghiên cứu nói về sự thánh khiết. Hôm nay là bài thứ 14 với chủ đề là những thói quen, căn cứ trong thư Roma chương 6 câu 19. Anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác để phạm tội ác thể nào, thì bây giờ hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình để làm nên thánh cũng như vậy. Hoặc là anh chị em đã từng dâng hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự nhơ nhuốc, tội ác thêm tội ác thể nào, thì bây giờ hãy hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự công chính để được thánh hóa thể ấy. Roma chương 6 câu 19 theo bản dịch mới. Chúng ta càng phạm tội thì lại càng có khuynh hướng phạm tội. Mỗi một tội chúng ta phạm làm cho thói quen phạm tội thêm mạnh hơn và khiến dễ phạm tội hơn nữa. Trong bài trước, chúng ta đã bàn đến sự quan trọng của việc giữ gìn tâm trí và tình cảm. Vì những khả năng này là đường dẫn những sức mạnh thôi thúc khác nhau vào ý chí của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng cần phải hiểu các thói quen của chúng ta ảnh hưởng đến ý chí của chúng ta như thế nào. Thói quen là gì? Thói quen là các khuôn mẫu về tư tưởng và xúc cảm đã được khắc sâu vào tâm trí chúng ta. Những khuôn mẫu về thói quen bên trong của chúng ta cũng đóng một vai trò mạnh mẽ không khác gì những ảnh hưởng từ bên ngoài đối với hành động của chúng ta. Thật ra, có lẽ còn mạnh hơn nữa là khác. Khi chưa tin Chúa, chúng ta tự nhiên buông mình vào việc phát triển những thói xấu bất khiết, điều mà Phaolô gọi là tội ác thêm tội ác trong Roma chương 6 câu 19 theo bản dịch mới. Mỗi khi ta phạm tội, nghĩa là mỗi khi ta có lòng tham dục, tham lam, ghen ghét, gian lận hay nói dối, là lúc chúng ta phát triển những thói quen tội ác thêm tội ác. Những hành động xấu xa, tội lỗi nhắc lại này trở thành những thói quen khiến chúng ta trở thành nô lệ cho tội ác. Nhưng sứ đồ Phaolô dạy, y như ngày trước đã buông mình vào những thói quen tội ác, thì bây giờ cũng hãy hiến mình cho việc phát triển những thói quen thánh khiết như vậy. Chúng ta được dạy là phải trút bỏ con người cũ, tức là bản tính và thói quen phạm tội, mà mặc lấy con người mới, tức là những tính tình và thói quen thánh khiết. Phaolô dạy Timôthê tập tành trong sự thánh khiết, tức là giữ kỷ luật và xây dựng đời sống mình sao cho phát triển được các thói quen thánh thiện. Trừ bỏ được những thói quen phạm tội là hành động mà Phaolô dạy là làm cho chết những việc làm của xác thịt, như trong Roma chương 8 câu 13. Mặc dù chúng ta phải đối xử với những thói quen xấu bất khiết, nhưng không nên hành động bằng sức cố gắng riêng của mình. Phá bỏ những thói xấu phạm tội phải được thực hiện với sự hợp tác của Đức Thánh Linh và hoàn toàn nhờ cậy Đức Thánh Linh. Câu nói, tôi quyết tâm không bao giờ làm việc đó nữa, hoàn toàn căn cứ vào quyết định của con người, của xác thịt. Thật ra, không bao giờ bẻ gãy được xiềng xích của tội. Nhưng có những nguyên tắc rất thực tiễn có thể giúp chúng ta tập tành các thói quen thánh khiết. Các nguyên tắc đó như sau. Thứ nhất, nguyên tắc thứ nhất là các thói quen thường phát triển và tăng cường bằng cách thường xuyên nhắc lại. Các thói quen thường phát triển và tăng cường bằng cách thường xuyên nhắc lại. Như thế chúng ta càng phạm tội, càng có khuynh hướng phạm tội nhiều hơn nữa. Nhưng điều ngược lại cũng vẫn đúng, đó là nếu ta càng tránh phạm tội thì càng ít có khuynh hướng phạm tội. Vì vậy, khi nương nhờ vào sức của Thánh Linh, ta phải tập quen thái độ không chấp nhận phạm tội dễ vấn vương mình. Chúng ta đều biết rõ những tội ấy là tội nào. Đó là những tội mà ta dễ phạm nhất. Ta phải bắt đầu khước từ dứt khoát đối với chúng. Sau đó, Chúa sẽ dẫn chúng ta đối phó với những tội khác mà có thể ta không biết hay vô tình phạm. Ta càng thành công trong việc khước từ những ước muốn phạm tội, thì lại càng dễ nói không khẳng định đối với tội đó. Chúng ta có thể phát triển những thói quen thánh khiết cũng tương tự như thế. Chúng ta có thể phát triển thói quen suy nghĩ những tư tưởng trong sạch, chân thật và tốt lành. Chúng ta có thể phát triển các thói quen cầu nguyện và suy niệm lời Chúa. Tất cả những thói quen này đều thực hiện được nhờ nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nguyên tắc thứ hai trong việc phá bỏ các thói quen phạm tội và tập thói quen mới là: đừng bao giờ để một trường hợp ngoại lệ xảy ra. Nguyên tắc thứ hai trong việc phá bỏ các thói quen phạm tội và tập thói quen mới là: đừng bao giờ để một trường hợp ngoại lệ xảy ra. Khi ta cho phép những ngoại lệ là ta đã tăng cường sức mạnh cho thói quen cũ, hay là làm cho thói quen mới bị yếu đi. Ta cần cảnh giác cái gọi là kiểu suy nghĩ chỉ một lần này thôi đó nhé. Đây là một cái bẫy rất tinh vi và nguy hiểm. Vì khi ấy ta không chịu trả giá khước từ ước muốn của mình và tự nhủ rằng khoan dung một lần này mà thôi, mai ta sẽ không làm như thế nữa. Sâu kín trong tâm hồn chúng ta biết rằng càng ngày càng khó khước từ hơn. Nhưng lúc phạm tội, ta không suy nghĩ gì cả. Nguyên tắc thứ ba là muốn bảo đảm thành công trong một lĩnh vực thì cần thận trọng trong mọi lĩnh vực. Xin nhắc lại, nguyên tắc thứ ba là muốn đảm bảo thành công trong một lĩnh vực thì cần thận trọng trong mọi lĩnh vực. Khi không thành thật và thận trọng cố gắng trong mỗi một lĩnh vực cần phải vâng lời, thì đừng bao giờ mong thành công trong việc làm chết một tội lỗi hay một điều vấn vương nào. Đôi khi ta nghĩ rằng một thói xấu nào đó cũng không đến nỗi nào, nhưng cứ tiếp tục đầu hàng thói quen ấy sẽ làm cho ý chí của ta yếu nhược, không chống lại được những cuộc tiến công của các cám dỗ từ nhiều hướng khác đến. Như một thói quen thông thường là ăn nhiều chẳng hạn. Thói quen này cần phải được kiềm chế. Ta có thể cho rằng khoái khẩu ăn nhiều không có gì là tội cả. Nhưng nếu cứ buông thả, không kìm hãm, ta sẽ thấy rằng thói quen ấy làm ý chí ta yếu đi trong mọi khía cạnh khác của cuộc sống. Cuối cùng, đừng nản lòng vì không làm được. Có khác biệt rất nhiều giữa việc không làm được, không giữ lời hứa được và thất bại. Thất bại là khi nào ta bỏ cuộc, không chịu cố gắng nữa. Nhưng khi ta phải trừ khử những thói quen tội lỗi, thì mặc dù ta có thường xuyên không giữ được lời hứa đi nữa, ta vẫn chưa thất bại đâu, và vẫn mong chờ thấy được tiến độ. Việc bảo vệ tâm trí và tình cảm chống lại những gì đến từ bên ngoài sẽ trở thành vô ích nếu ta không đồng thời đối đầu xử lý với những thói quen phạm tội từ bên trong. Cuộc chiến giành thánh khiết phải chiến đấu ở cả hai mặt trận, bên ngoài và bên trong. Bên ngoài là các ảnh hưởng từ bên ngoài, các cám dỗ, những điều lôi cuốn ta từ bên ngoài. Còn bên trong là những thói quen, những điều tham muốn mà ta có từ lâu năm. Chỉ khi nào ta đối đầu với hai mặt trận như thế một cách dứt khoát, thì ta mới mong thấy được tiến độ trên con đường theo Chúa, và nhất là trên con đường, trên mục đích theo đòi sự thánh khiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, bài học về các thói quen này rất quan trọng. Mỗi ngày khi chúng ta tin Chúa, chúng ta sống với Chúa, chúng ta nên nhớ rằng chúng ta cần phải tập thành những thói quen mới. Có nhiều người thấy rất lười biếng đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Lý do chính là người đó chưa có thói quen. Khi nào ta có một thói quen đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và dành một thời giờ yên lặng mỗi ngày với Chúa, thì ta sẽ làm được. Một điều khác nữa là khi tập thành một thói quen tốt, thì ta cũng nên cố gắng tránh bỏ đi những thói quen xấu. Những thói quen xấu và những thói quen tội lỗi nhiều khi rất gần nhau mà chúng ta không phân biệt. Thí dụ như một người có tính hay chửi thề, hay nói những lời tục tĩu, thì đó có nhiều khi người ấy không coi đó là tội lỗi, nhưng đó là những thói quen xấu. Nếu ta cam đoan rằng môi miệng mình sẽ chỉ nói những lời trong sạch, xây dựng và không chửi rủa, không làm những điều ô uế xấu xa, và thay vào đó là những lời ca ngợi, cảm tạ Chúa, ta có thể học những câu thánh kinh và nhắc đi nhắc lại trong ngày nhiều lần. Khi một người đã có lời của Chúa nhắc đi nhắc lại trong tâm hồn mình, trên môi miệng mình, thì người ấy sẽ dần dần không nói những lời phàm tục và không chửi thề nữa. Một thói quen khác là thói quen hút thuốc lá hay uống rượu. Những thói quen này là những thói quen có thể bỏ được, nhưng vì đã tập tành quá lâu, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, cho nên đi đến chỗ nghiện ngập. Làm sao bỏ được các thói quen này? Chúng ta cũng cần phải thay thế những thói quen đó bằng những thói quen tốt. Có người đã thay thế việc hút thuốc lá bằng cách ăn kẹo, nhưng thật ra ăn kẹo cũng không hữu ích gì hơn là hút thuốc lá cả. Ta có thể dần dần bỏ đi một vài điếu thuốc lá, rồi dần dần một ngày nào đó bỏ hẳn được, cũng như dần dần bỏ uống rượu, và đến một ngày nào đó sẽ thay rượu bằng uống nước trà, nước chè mà thôi. Đây là những phương pháp mà người ta đã làm và đã thành công. Người tin Chúa cần phải nhờ Đức Thánh Linh và quyền năng của Đức Thánh Linh để mà đắc thắng. Những tội rất nhỏ nhặt, những ham muốn nhỏ nhặt. Có một thói quen mà các bạn trẻ thường hay tập tành, đó là đọc những tiểu thuyết dâm dật, xấu xa, hay là những câu chuyện có tính cách bạo động. Những thói quen như thế, chúng ta thấy rằng rất khó bỏ đi, nhất là những người ham đọc sách. Tuy nhiên, tại sao chúng ta không tránh những cuốn sách đó và tìm những cuốn sách xây dựng tốt đẹp hơn để mà đọc? Cũng như có những cuốn phim, có những cuốn video rất tai hại. Mỗi khi chúng ta sắp ngồi xuống xem những cuốn phim này, thì nên suy nghĩ là cuốn phim này sẽ đưa ta đi về đâu. Nếu nó hướng dẫn tâm trí chúng ta vào những điều suy nghĩ nhơ bẩn, thì chúng ta nên khước từ. Khi khước từ một lần đã được, thì lần thứ hai cũng có thể làm theo. Nếu chúng ta chấp nhận một lần thứ nhất, thì những lần kế tiếp cũng rất dễ chấp nhận. Và từ đó chúng ta có những thói quen, hoặc là thói quen khước từ, hoặc là thói quen luôn luôn chấp nhận. Cầu xin Chúa giúp cho quý thính giả, nhất là các bạn thanh niên, tập được các thói quen tốt, nhất là các thói quen giúp cho chúng ta tiến độ trên con đường thánh khiết. Nếu loạt bài học về sự thánh khiết giúp ích cho quý thính giả và các bạn muốn có các tài liệu bài học này, xin vui lòng viết thư cho chúng tôi. Đây là bài thứ 14 và quý thính giả có thể có được các tài liệu này nếu viết thư cho chúng tôi.
Chúa đã đến phó mình trên thập giá. Bạn ơi xin đến với Chúa đấng cứu chùa, dù ngày qua mang bao lỗi lầm, tình yêu Chúa sẽ thứ tha cho xóa bao tội nhân.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.